Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe một đoạn ký đầy xúc cảm của nhà văn Khánh Hòa, viết về một nhân vật phụ nữ có thật trong đời thường, đã phấn đấu cam go để đứng lên từ nghịch cảnh. Kính mời quý vị cùng theo dõi hai bức tranh trong một cuộc đời của nhà văn Khánh Hòa sau đây. Tôi biết chị qua một người bạn và gặp lần đầu trong một buổi party. Người đàn bà 4 feet hơn, nặng 90 pounds, nhỏ như một con búp bê cỡ lớn. Vậy mà, chị sống bản lĩnh, mạnh mẽ như một người đàn ông. Tôi phải bắt đầu như thế nào về chị đây? Phải là từ đôi mắt to như mắt mèo, mà nét tiếng Anh giờ đây lấm tấm, nhạt nhòa, phủ toàn nét mệt mỏi, lo toan. Phải là từ mái tóc mây mà tôi tưởng tượng khi còn thiếu nữ là một vầng mây óng ả, chảy dài như suối. Giờ đây, chị túm lại, cuộn tròn không ngăn nắp bằng sợi dây thun xám xịt giống như bụi cây nằm mắc cạn giữa lòng sông mùa hạn hán, khô dốc, cằn cỗi như thân hình chị. Tôi cũng có thể hình dung được cái dáng dấp kiêu sa đài các này 30 năm về trước trong chiếc áo dài tím của cô nữ sinh Tràng Tiền, phải có nhiều thanh niên mê mệt. Vậy mà giờ đây, qua chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, tôi có thể đếm được mấy chiếc xương sườn nằm cong queo không đúng vị trí. Làn da sạm nắng, trổ đồi mồi, dấu tích của những tháng ngày chị giàu dãi lăn lộn đường trường trong chiếc xe tải 18 bánh, chạy đua với những chuyến hàng, chạy đua với thời gian. Vì sự sinh tồn của 6 người đang tùy thuộc dưới đôi bàn tay bong ra gầy guộc. Tôi nắm bàn tay chị, bóp chặt, áp sát vào má mình. Bàn tay chai sần, cứng ngắc, đến độ khẳng khiu tội nghiệp. Đôi bàn tay 10 ngón ngoằn ngoèo, những sợi gân xanh, trong 10 năm đã ôm tay lái, chạy qua hàng triệu triệu dặm đường, xuyên qua 48 tiểu bang để giao những chuyến hàng mà nghề nghiệp này chỉ có đàn ông khỏe mạnh mới lặn lộn nổi. Tôi nhấp ly cà phê thật chậm, nghe chị kể. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, bắt đầu bằng một tình yêu thật đẹp, thời sinh viên, êm đềm, lãng mạn. Rồi hai con ra đời, anh vào quân ngũ, chị đi dạy học. Một bức tranh thanh bình, lý tưởng. Rồi 75 đến, anh đi cải tạo, chị mất chỗ dạy vì là vợ sĩ quan. Bức tranh toàn bích, hạnh phúc năm xưa, giờ chỉ còn là nhạt nhòa quá khứ. Cơm áo, gạo tiền, đổ oằn lên đôi vai người phụ nữ trí thức, tiểu thư năm nào. Nuôi chồng, nuôi con, nuôi thân, chị tập tành quen dần theo ngày tháng bằng đủ thứ ngành nghề không có tên, chỉ mọc ra sau năm 75.
Em ơi! Chị bỗng thấy mình tự giỏi ra hồi nào mà không biết nữa.
Chị nhếch môi, cười chua chát. Tôi lắc đầu, không thể nào cười theo nổi. Nhấp ly cà phê, nghe chị tiếp tục.
Rồi ảnh về, sau 7 năm đi học tập. 7 năm dài, chị vừa làm chồng, làm cha, làm mẹ, vừa kiếm đường đưa gia đình đi vượt biên. Chuyến đi thành công, gia đình đến Mỹ năm 1987. Năm sau, thêm một con bé Úc ra đời.
Cũng như bao nhiêu gia đình tị nạn khác, trong thời gian đầu, chị và chồng lăn lóc đủ thứ ngành nghề, vất vả, cực nhọc. Tình nghĩa vợ chồng vẫn ấm áp, thủy chung, vẫn ngọt bùi chia sẻ theo tháng ngày. Và sự bù đắp công bình cũng đến. Cuộc sống gia đình ngày càng dễ thở. Nhà to, xe đẹp, quần áo lượt là, bạc tiền rủng rỉnh, đi hài vào tiểu thiên đường của chị. Rồi, chuyện đời thường đã xảy ra như thường tình. Bức tranh hạnh phúc bắt đầu nổi chấm trắng đen. Tôi nhìn lên, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi tự hồi nào giữa hai quầng mắt sâu thăm thẳm, ẩn khúc như muốn phơi bày. Bức tranh đẹp đẽ trên mặt chị ngày nào giờ là biểu hiện của chịu đựng, khổ đau, được hoán chuyển tài tình dưới nét cọ của đôi bàn tay người chồng bội bạc. Tiền bạc đẩy anh sa ngã và sắc đẹp đã mua rẻ sự thủy chung. Tôi vẫn nhấp cà phê, lặng lẽ nhìn chị khóc, nghe chị kể và im hơi bất động để thấy sự đổi thay giữa hai bức tranh trong một cuộc đời. Vô tình, màu chóng, màu sắc, hình tượng, nội dung giống nhau nhưng sự chuyển hóa phù phép từ đôi bàn tay người chồng đã mang chị từ hạnh phúc sang khổ đau, từ yếu mềm sang cứng cỏi. Ngày chồng chị bước khỏi gia đình cùng với người phụ nữ trẻ đẹp, là ngày chị bước vào đời bằng hình hài ngả nghiêng siêu vẹo. Tiền chỉ còn đủ xài trong 2 tháng. Một mẹ già, 3 con dại, một đứa bị khuyết tật. Cái thân hình hom hem cọc còi dưới ngọn lửa nghiệt ngã, phản bội của tình người chiếu vào đời chị đã làm cháy xém cái mềm yếu liễu đào của người phụ nữ năm xưa.
Chị phải tìm một cái nghề nào đó thật nhanh, làm thật nhiều tiền để giữ gia đình này tồn tại. Vì tương lai của các con, vì tự ái, nhục nhã, khổ đau, chị phải đứng lên và phải đứng vững.
Và cũng vì trăm thứ vì đó mà chị phải vào cái nghề hầu như chỉ dành cho đàn ông, lái xe tải, chở hàng hóa đi xuyên bang. Không cần tưởng tượng, tôi cũng có thể hình dung được cái thân thể mỏng manh trước gió thật nhỏ nhoi khi chị ngồi trên vị trí chiếc ghế tài xế xe tải. Tôi vẫn nhấp cà phê, vẫn không nói, vẫn không có một phản ứng nào. Bởi vì chị kiên cường quá, chị bản lãnh lạ thường. Tôi tình cờ biết chị và không như bao tình cờ khác, tôi và chị gắn bó nhau từ đó. Ly cà phê đã hết từ bao giờ? Tôi nhìn chị thật kỹ, bức tranh bỗng chuyển đổi từ mờ nhạt sang hồng, đậm nét, sống động. Tôi đứng lên, cẩn thận, nhẹ nhàng, rời bức tranh và treo lại thật đúng vị trí của nó. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hai bức tranh trong một cuộc đời của nhà văn Khánh Hòa với phần phụ họa đối thoại của Vị Thủy và phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.